Tùy buộc mùa lụt. Quê tôi xứ Huế, mỗi năm lụt vài lần, đó là điều ai cũng biết. Như một người đẹp khó tính, sông Hương có nhiều khuôn mặt. Sông chạy từ Tây sang Đông, nên trong buổi hoàng hôn, ảnh chiều đồng lại, dọc theo dòng. Sông sáng lên như một dải lụa giữa hai bờ sậm tối. Lúc đó, nếu trong bầu trời mọc một mảnh trăng non, dòng sông sẽ mềm mại không sao tả xiết. Thế nhưng, vào mùa lụt, thì cũng chỉnh dòng sông đỏ lại vùng lên tràn bờ, ào ạt chạy, một thứ nước đục ngầu mang theo vô số cụi đen cây gậy. Thứ nước lụt mà người Huế gọi là nước bạc, là một thứ nước đục nhờ nhờ. Trẻ con như tôi ngày xưa không biết từ đâu mà có. Hỏi người lớn thì được nghe nói, trên nguồn chạy xuống, nhưng hỏi nguồn ở đâu thì không ai biết. Dựa dòng thì nước chạy cuồn cuộn đáng sợ, nhưng khi lên đến đường, tràn vào hốc hẹp mọi nhà thì nước hiền lành trở thành bạn của chúng tôi. Trong thử nước bạc đỏ có cơ mang nào là tép, đưa rộ xuống là xúc được tép. Thỉnh thoảng, chúng tôi may mắn câu được cả ngành, bùng đầy trứng. Mùa lụt, chúng tôi được ăn cả ngành cả chình. Cả ngành giống cả trê nhưng nhỏ hơn, nghe nói cũng trên nguồn đổ xuống. Tôi nghiệm ra những thứ gì, không ai biết xuất xứ, thì được người Huế cho là trên nguồn đổ xuống cả. Cả chình cũng là thử cả nguồn, có con to như bắp đùi, mùi thịt rất lạ. Mỗi năm chúng tôi chỉ ăn được một hai lần, trong thử nước bạc đục ngầu đó, tôi chỉ sợ nhất là rắn đẹn. Người lớn nói ai bị rắn đẹn cắn là chết liền, nhưng tôi chưa nghe ai bị rắn đẹn cắn cả. Nước tràn lên bờ thì dĩ nhiên trường học đóng cửa, con nít nghỉ học. Chúng tôi tha hồ chơi, trò chơi của con nít xứ Huế 40 năm trước chỉ là thả tàu bằng cái lon sắt tây đựng cả mòi, đôi khi có buồm làm bằng vải rẹo. Người lớn bày cho chúng tôi cột một miếng xà phòng sau tàu, xà phòng nhả ra một thứ bọt lăng tăng, có sức đẩy tàu tiến lên, cứ thể mà chúng tôi chơi từ sáng đến chiều. Lụt là niềm vui của con nít. Chúng tôi nào cần biết đến nỗi lo của người lớn, không có gì sung sướng hơn khi trong đêm lặng nghe mưa to gió lớn, sáng ra trước đường đã có nước. Chúng tôi nghe người lớn nhìn trời ngóng gió, nếu họ buộc miệng nói, mưa này là mưa lụt đây, gió này là gió ngược sông đây, sắp lụt to đây, thì chúng tôi lại khấp khởi mừng thầm. Người lớn chuẩn bị đôn bàn ghế lên, còn chúng tôi sửa soạn chiếc tàu con, chiếc vợt bằng vải mùng để bắt tép, thau nhôm để đựng cá. Trong mùa lụt, người ta vừa nhàn hà, vừa bận rộn, xem ra ai cũng gấp rút. Xung quanh lúc nào cũng có tiếng kêu ơi ới. Người lớn cũng có người khỏi đi dạy, miệng đi làm, lại thú vị lấy sách ra đọc, lấy cờ ra chơi, hay cùng trẻ con đi lội lụt. Chúng tôi thì có việc làm của mình vì con đường đã biến thành dòng sông, chuyện gì cũng đáng thích cả. Trên dòng sông đó, những chiếc thuyền có trét dầu rải, chở vô số người và hàng hóa xuôi ngược. Họ vẫn đi buôn đi bán, đi thăm ông bà cha mẹ, để tỏ lòng hiếu thảo, đến nhà này nhà kia để đôn bàn ghế. Người lớn chỉ biết lo chuyện bàn ghế bị hư, hàng hóa bị trôi, sách vở bị ướt, chẳng ai hơi đâu mà lá rầy chúng tôi. Thế nhưng, lụt ở Huế chỉ kéo dài chừng vài ba ngày là nhiều, lúc chân trời hừng sáng là lúc nước rút, lòng trẻ con buồn như chiều mồng hai Tết. Nước rút rồi thì người lớn rút chội rành ra quẹt bùn non, con nít lấy sách vở ra học lại. Về sau tôi không còn ở quê mà lên phố, sau mỗi đêm mưa to gió lớn, tôi lại chạy ra ban công, nhìn sông Hương và xem đập đá. Đập đá là đoạn đê ngắn cắt sông Hương nối thành phố với Vị Già. Đập đá tràn nước thì quê tôi luộc, đó là kinh nghiệm lâu năm của tôi. Nhưng quan trọng nhất là khi đập đá đã tràn thì trường học đóng cửa vì thầy trò có nhiều người từ Vị Già đi lên. Thế là tôi lấy cớ đi thăm ông bà, thốc áo mưa lên thuyền về quê. Lớn hơn đôi chút, tôi vẫn còn ham nước bạc, vẫn đưa mắt nhìn chừng rắn đèn, nhưng đã thấy cái vất vả của người lớn trong mùa luộc. Thuyền càng đi về quê, nước bạc vào nhà càng sâu, có nơi tới ngực, quả đầu. Tôi khám phá ra một điều mới, trẻ con như tôi đâu phải ai cũng yêu thích luộc lội. Chúng cũng vô cùng khốn khổ vì đun bàn ghế và vớt vát những gia sản nhỏ bé của mình. Nước mắt của chúng cũng đã đổ khá nhiều vì người lớn nóng tính và tiếc của. Thuyền của tôi đi qua vàng nhà đò, họ cũng chồn rộn sợ sệt khi nước lớn và chạy xiết. Trẻ con nhà đò không hề bình chân như vậy như tôi thầm tưởng. Mưa gió luộc lội là một phần của thời thơ ấu tôi. Về sau, khi ra nước ngoài học tập, tôi vẫn nhớ mùa mưa bão xứ Huế và hay mua gửi về thử áo mưa thật tốt để thay cho chiếc tơi lá mà cha ông tôi hay dùng. Tôi vẫn mơ về Huế đúng mùa luộc để đi đò, để nhớ lại cảnh đời xưa. Gia đình tôi lại khuyên phải tránh những tháng 8, tháng 9 để đỡ bão luộc, nhưng tôi vẫn thầm mong. Năm ngoái tôi về lại Huế, may thay đúng những ngày luộc, tôi vội lấy Honda về đập đá. Nước tràn mạnh qua đập, cảnh sát đề bạn cấm xe người vượt qua. Nhiều người tầm 5 tầm 3 đứng ngõ nước chạy, đúng là phong cách Huế. Nước đã lên hàng bè, tôi chạy xe về cầu Đông Ba, gợi xe sẵn quần, lội nước bạc lên ghe. Ôi, thời gian như dừng lại, xem ra nó chẳng chịu trôi trong sự Huế này. Sau 40 năm, vẫn là những chiếc ghe bằng cót phết dầu rải, thế nhưng chúng vẫn đủ sức chở đầy người và hoa quả. Ghe hưởng về bao vinh, vẫn thử nước bạc trăm năm không hề thay đổi. Nước sông chạy mạnh, người ta rỡ cả, cũng vẫn bằng chiếc rỡ với bốn cây tre buộc chùm lại. Người lợn kéo lưỡi, một đám trẻ con bu lại đứng coi, có tiếng chửi thề, càm ràm năm nay ít cả. Người ta vẫn đi lội luộc, áo tơi lã ngày xưa đã nhường chỗ cho những chiếc áo mưa mang chữ sport. Tẻ ra cũng có thay đổi, con nít chơi với những chiếc tàu hẳn hoi bằng ni lông, có thử chạy bằng pin. Thau nhôm ngày xưa không còn, ngày nay người ta xài thau ni lông xanh đỏ, nhiều kích cỡ khác nhau, cái này nằm gọn trong cái kia. Nhưng các vàng nhà đò đã bị giải tỏa, những cuộc đời nhỏ bé và ước ác đó nay đã đi về đâu? Bao vinh đây, nước bạc đã ngập ngang ngực, bên kia sông tiếng nồn xa tít. Cả nhà trố mắt ngạc nhiên khi tôi sùm sụp áo mưa đi vào. Đi chi vất vả rửa, trời ni gọi telephone thăm được rồi. Thì ra sau 40 năm, Huế tôi cũng có thay đổi. Bây giờ nhiều nhà đã có điện thoại. Tôi cười giấu ý nghĩ của mình. Tôi về thăm bà ngoại, tỏ lòng hiếu thảo cũng có, nhưng thật ra là đi thăm thời thơ ấu của mình. Nước vô đầy trong nhà, tôi hỏi thăm và biết trước câu trả lời. Luộc xứ Huế là chuyện cơm ngày ba bữa. Tôi hỏi chuyện ăn, gia đình biết ý tôi, cho hay cả chình mấy năm sau này rất hiểm, rất đắt, chỉ khách sạn mới có, vì thế mà người ta rảo riết bắt cả chình trong mùa luộc. Thì ra tiếng càm ràm ít cả hồi nãy cũng có lý. Tôi hỏi chuyện sống và biết tuy luộc lội thế thôi, nhưng năm nay bà con dễ thờ. Gạo 22, tức là 10.000 mua được 22 lon gạo. Tính nhậm thì thì chị Chèo Đò hôm nay ăn không hết cơm rồi. Kể chuyện áo mưa thì bây giờ người ta văn minh lắm, có thử áo mưa mặc một lần là vứt. Quần áo thì đâu còn ai mặc áo rách, áo không mô đen thì không ai mặc. Sự Huệ mình cũng ghê thật. Tôi nói theo và lòng thầm nghĩ thời gian không bao giờ dừng lại. Quê mình cũng đã khá lên rồi. Có tiếng điện thoại reo, ông cậu tôi bên Canada gọi về hỏi thăm, nghe bên nhà Luộc. Sử Bao Vinh này cũng đã hồi nhập vào quốc tế rồi, chứ không phải tầm thường. Nói chuyện với trẻ con đang hỡn hở chơi nước Luộc, tôi dạ bồ ngỏ trời mây, nói chân trời đã sáng, chắc ngày mai nước rút. Chúng nhìn tôi không tin hẳn, vì chúng nghi ngờ khả năng thiên văn của tôi đã đành, mà tâm lý chúng vẫn chưa mong nước rút. Thì ra có một điều trăm năm không hề thay đổi, đó là tâm lý con người. Rồi chúng sẽ lớn như tôi, chúng sẽ nhớ những chiếc tàu xanh đỏ đó, chúng sẽ bồi hồi trong một ngày nước dâng ngập bờ.
Lưu luyến bao tình vương môi tơ mặn, hàng cây soi bóng nước hương thuyền xa đâu bên tiêu tương, lưu luyến thay phút say sương gió, ai nhớ thương ai đây lúc đêm tàn, tình đã lạc phai thuyền nơi đưa ta tới đâu, tìm trắng trắng khuất đã lâu, sương xuống trên bên cô liêu thêm sâu, bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài, có ai nhớ thuyền nơi đưa ta tới đâu, hồn thơ vương vấn cánh thâu, thương tiếc chi phút bên nhau thêm sâu. Bao kiếp giang hồ ly biệt thương tình,
trên biển Ê Trình. Cách đây khoảng 2.500 năm, một ngày nọ trong tháng 9 năm 490 trước công nguyên, một người lính Hy Lạp mang đầy đủ binh giáp chạy một mạch từ Marathonas về thủ đô Athens. Marathonas là một căn cứ của quân Hy Lạp nằm trên bờ tây của vùng biển Aegean. Trong thời điểm này, Hy Lạp bị một đội hải quân hùng mạnh của xứ Ba Tư tấn công. Đó là thời mà Ba Tư chiếm lĩnh toàn bộ vùng Trung Đông ngày nay và đem binh uy hiếp Hy Lạp, đòi Athens phải khuất phục. Thế nhưng tại Marathonas, quân Ba Tư bị đánh tan tác phải tháo chạy. Người lính Hy Lạp nọ chạy liên tục một chặng đường dài 42 km về thủ đô, báo tin thắng trận. Báo xong tin chiến thắng, anh ngã ra chết vì kiệt sức. Thời đại huy hoàng của Marathonas cũng đánh dấu một thời kỳ lạ lùng của Hy Lạp và của loài người. Đó là giai đoạn mà dân tộc Hy Lạp sản sinh vô số thiên tài về triết học, vật lý, toán học, thiên văn học, mà nhận thức luận của họ chính là gốc rễ của nền văn minh phương Tây ngày nay. Đó cũng là thời đại của Phật Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử của châu Á, mà triết lý nhận thức và hành động của các vị đó đã trở thành cơ sở của triết học phương Đông. Với chiến thắng Marathonas, Hy Lạp bắt đầu vươn lên, trở thành trung tâm của học thuật và quân sự nằm trên bờ Địa Trung Hải. Khoảng 20 năm sau cái chết của người lính nọ, một hiền triết Hy Lạp có tên gọi là Socrates ra đời. Ông là con một người thợ tạc tượng, sống một cuộc đời đạm bạc. Như ngày nay, không có một nền triết học phương Tây nào mà không nhắc đến Socrates, xem như sơ tổ của mình. Câu nói nổi tiếng của ông là: "Một điều tôi biết là tôi không biết gì cả." Tuy Socrates không biết gì cả, nhưng nhiều người vẫn đến nghe ông giảng. Trong số các môn đệ của Socrates có một vị tên là Plato, 427-347 trước công nguyên. Plato, phiên âm Platon, đi vào lịch sử triết học như là người đầu tiên nêu lên một thế giới ý niệm, xem nó là nền tảng của sự nhận thức. Plato bị hậu thế xem là duy tâm, nhưng hơn 2.000 năm sau, quan niệm của ông đã được đào bới lại và người ta thấy có nhiều tương đồng đáng kinh ngạc với triết học duy thức của Phật giáo và với cơ học lượng tử của vật lý hiện đại. Một vị học trò của Plato mang tên là Aristotle, 388-322 trước công nguyên. Aristotle chủ trương khác hẳn với thầy mình, cho rằng thực tại nằm trong bản thân sự vật chứ không hề nằm trong ý niệm. Ông xây dựng một nền vật lý hoàn chỉnh và nó chính là tiền thân của khoa học vật lý ngày nay. Aristotle là người ham vui, thích đi du khảo các nước, say mê tìm tòi và giải thích mọi hiện tượng vật lý. Cũng chính vì thế mà ngày nọ, ông đến Eutrachis trên biển Aegean để giải thích cho được hiện tượng thủy triều kỳ lạ nơi đây với nhịp điệu lên xuống mỗi ngày 16 lần. Không lý giải nổi sự vận hành của nước, một trong bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa theo quan niệm vật chất của mình. Aristotle tự trầm mình tại đó, một nơi không hề xa địa danh Marathonas lịch sử. Ngoài Socrates, Plato, Aristotle, người ta có thể nêu lên vô số thiên tài gốc Hy Lạp khác như các nhà toán học Euclid, Pythagoras, những triết gia Heraclitus, Lysippus, Democritus, nhà thiên văn Ptolemy, nhà y sĩ Hippocrates, mà ngày nay công trình của họ vẫn còn để lại dấu ấn đậm nét trong các ngành khoa học hiện đại. Trong các học trò của Aristotle có một người đi vào binh nghiệp, trở thành nhân vật kiệt xuất và đầy huyền thoại nhất của Hy Lạp trước công nguyên, đó là Đại đế Alexander, sinh năm 356 trước công nguyên. Đó là một con người được sinh ra để làm vua, chiếm đóng và ngự trị. Năm 334 với số tuổi 22, ông đích thân dẫn quân đi đánh Ba Tư, báo thù xứ này đã xâm lược Hy Lạp 156 năm trước đó. Giấc mộng ngày xưa của đế chế Ba Tư muốn làm bá chủ thế giới nay lại được Alexander thực hiện. Chỉ trong vòng vài năm, đế quốc của Alexander vươn dài từ sông Nin của Bắc Phi đến sông Danube tại Áo, từ biển Aegean đến Pakistan ngày nay, nuốt trọn kẻ thù xưa của Ba Tư trong lãnh thổ mênh mông của mình. Chiến thắng cuối cùng của ông diễn ra khoảng năm 325 trên một sa trường tại Bắc Ấn Độ. Hai năm sau, với số tuổi 33, trên đường chinh chiến, Alexander bị bệnh chết một cách bí ẩn, để lại một đế chế bao la và vô cùng bất ổn. Bi kịch của Hy Lạp bắt đầu từ đó. Bi kịch Hy Lạp là từ thường được dùng để nói đến huyền thoại về nhà vua Oedipus. Ông là người bị vua cha bỏ rơi, nhờ trẻ chăn cừu cứu sống và nuôi nấng. Về sau khi lớn lên, ông vô tình giết cha đoạt ngôi, lấy chính mẹ mình làm vợ. Khi biết rõ sự tình khủng khiếp đó, Oedipus tự móc mắt để cho con gái dắt đi ăn xin khắp xứ với mục đích giải lời nguyền của thần thánh. Đó là huyền thoại. Bi kịch có thực và đau xót hơn nhiều của Hy Lạp là sau Alexander đến nay gần 23 thế kỷ, dân tộc này không còn sản sinh những nhân vật kiệt xuất nữa và triền miên bị đô hộ. Sau đế chế của Alexander là một đế quốc khác gần đó ra đời, đó là La Mã của Ý. Đế quốc La Mã cũng lại sản sinh một đại đế Caesar, kẻ đã bành trướng vương quốc mình đến cả Pháp và Đức, đồng thời chiếm hết lãnh thổ của Hy Lạp, biến Hy Lạp thành một tỉnh của mình trong khoảng năm 65 trước công nguyên. Từ những ngày xa xưa đó, Hy Lạp luôn luôn nằm dưới sự bảo hộ của đế quốc La Mã, dù bản thân đế quốc này cũng kinh qua vô số thăng trầm. Suốt hơn 1.000 năm, từ thế kỷ thứ tư đến 15, Hy Lạp là nơi gánh chịu sự tranh chấp liên miên giữa các thế lực thần quyền của các tôn giáo và các đế chế hùng mạnh quanh vùng địa Trung Hải. Năm 1456, Hy Lạp bị đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng và trở thành thuộc địa của họ gần 400 năm. Nỗi hận đó vẫn còn dương vấn đến ngày hôm nay. Nếu đã thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, ta sẽ thấy hai nước lân bang này không giống nhau một chút nào. Nền văn hóa của Hy Lạp được xây dựng trên tinh thần dân chủ và nhân bản. Từ thời Socrates, Hy Lạp đã có lệ hỏi ý kiến nhân dân, do đó không phải chỉ trên mặt khoa học và triết học, Hy Lạp cũng còn là quê hương của nền dân chủ phương Tây. Tính nhân bản của học thuật Hy Lạp thể hiện rõ nét nhất trong nghệ thuật điêu khắc và tạc tượng của họ. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia theo Hồi giáo, nền văn hóa của họ thấm đượm sâu sắc quan niệm về xã hội và tôn giáo của kinh Koran. Có lẽ vì vậy mà trong suốt thời gian khi Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ Hy Lạp, chưa bao giờ Hy Lạp đánh mất bản sắc của mình, mặc dù chế độ thuộc địa của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vô cùng hà khắc. Mãi đến năm 1822, người Hy Lạp mới bắt đầu đấu tranh giành lại độc lập từ tay Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của các nước Anh, Pháp, Nga. Từ đó đến năm 1974, Hy Lạp vẫn còn trầm luân trong các chế độ phong kiến và quân phiệt. Từ năm 1974 đến nay, Hy Lạp sống trong một nền dân chủ còn non trẻ và là một nước nhỏ yếu trong cộng đồng chung châu Âu. Thế là, từ thời cổ đại đến nay, dân tộc Hy Lạp chỉ có một thời kỳ huy hoàng, bắt đầu với nhà thơ Homer, thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, và chấm dứt cùng với sự suy tàn của đế chế Alexander. Đó là nền văn minh thứ hai của phương Tây còn ghi nhận được ngày nay đến sau nền văn minh Ai Cập. Thế nhưng, nền văn minh Ai Cập không để lại một gia tài học thuật nào cho loài người, có lẽ vì chữ viết thời đó quá thô sơ. Ngược lại, văn minh Hy Lạp là khởi điểm, là nền tảng của học thuật phương Tây. Bởi lẽ, ngôn ngữ của nhà thơ Homer cũng chính là phương tiện để các thiên tài triết học và khoa học Hy Lạp phát biểu nhận thức của mình, ngôn ngữ đó còn tồn tại đến ngày nay. Sau đại đế Alexander, nền văn minh Hy Lạp lần lượt bị thay thế bởi nền học thuật của La Mã, của Hồi giáo. Sau một thời gian chìm trong bóng tối của thần quyền và giáo điều, văn minh châu Âu phục hưng trong thế kỷ thứ 15. Trong đó, người ta khai quật lại gia tài của người Hy Lạp. Nền vật lý của Aristotle được thừa nhận và sớm được phát triển lên thành một nền khoa học thực nghiệm mà Galileo là người khai phá. Đúng trong thời điểm đó thì dân tộc Hy Lạp đã bị mất nước và bị đô hộ. Đế quốc mênh mông của đại đế Alexander bị đẩy lùi từ mọi hướng. Từ Ấn Độ, biên giới của Hy Lạp bị đẩy lui hàng ngàn dặm để ngày nay Hy Lạp nằm khiêm tốn ở phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng may thay, hầu như toàn bộ hải đảo nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ được thừa nhận là của Hy Lạp. Đó là một vùng biển mang tên là Aegean với khoảng trên 2.000 hòn đảo. Diện tích đất của Hy Lạp chỉ bằng khoảng 1/3 lãnh hải, mà nếu tính cả đất lẫn nước thì quốc gia này có khoảng 400.000 km vuông lãnh thổ. Đây là một xứ sở tuyệt đẹp, quanh năm ấm ánh mặt trời. Trên đất nước kỳ lạ đó ngày nay chỉ có 10 triệu dân Hy Lạp, mà phần lớn tập trung quanh thủ đô Athens. Truyền thống nhân bản của họ sinh ra những con người xinh đẹp, đầy tư cách và hết sức tự hào về tổ tiên của mình. Từ một hải đảo của biển Aegean, trong sắc nước biển xanh thẳm màu nhung, khách nhìn về hướng Tây để nhớ đến Marathonas và người lính nọ của 2.500 năm trước, để ngẫm lại Socrates, Platon và Aristotle, nhớ đến quê hương của triết học và khoa học phương Tây. Ngày nay, Hy Lạp là nơi cho những khách muốn tìm đến thiên nhiên và lòng hoài niệm. Một ngày chuyển trời nọ, mưa rơi trên biển Aegean. Khách bỗng giật mình nhớ lại một chiều mưa trên vịnh Hạ Long. Phải thôi, Hạ Long là một hình ảnh thu nhỏ của biển Aegean. Trong màn mưa, các hải đảo Aegean mờ mờ hiện lên, dường như phi như thực. Cũng như trong một ngày của nhiều năm về trước từ ngoài khơi Hạ Long, khách trở lại đất liền trong một chiều mưa dầm. Ôi, nao lòng thay, cảnh mưa trên biển. Mưa trên biển thì ngàn năm trước, chắc cũng giống như ngàn năm sau, trên biển Aegean cũng như trên vịnh Hạ Long. Thế nhưng, vịnh Hạ Long cũng còn có một Marathonas, bởi lẽ sau Marathonas khoảng 18 thế kỷ, năm 1288, quân nhà Trần của Việt Nam cũng đẩy lùi một trận tấn công của đế quốc Mông Cổ trong thời Hốt Tất Liệt. Đó là thời cực thịnh của người Mông Cổ, có lẽ cũng như thời vàng son của các đại đế Alexander và Caesar. Trước đó, gió ngựa Mông Cổ đã nuốt chửng xứ Ba Tư, đã vang đến biên giới Đức, Ba Lan và tràn đến Bắc Kinh, thành lập nhà Nguyên năm 1271. Cũng như Marathonas, trận chiến nổi tiếng nọ, nằm tại cửa Bạch Đằng, ngay cạnh bờ biển, vì quân xâm lược ngày xưa thường đi đường biển. Báo tin thắng trận, có người phu trạm nào đã chạy từ Bạch Đằng về Vạn Kiếp Thăng Long và đã ngã quỵ chăng? Phải chăng lịch sử Việt Nam có một kẻ vô danh hơn cả người lính nọ của Maratonas? Nếu có, thì chắc người phu trạm đó đã bị quên lãng trong lịch sử đầy chiến chinh của Việt Nam. Nhưng tại Hy Lạp, người ta không quên. Họ truy tầm lại và biết người lính nọ tên là Pheidippides. Hy Lạp kỷ niệm sự tích vinh quang và gian khổ này bằng cách tổ chức cuộc chạy đường trường 42 km từ Marathonas về Athens trong Thế vận hội năm 1896. Kể từ hơn 100 năm nay, mỗi kỳ Thế vận trên thế giới đều có thi đấu chạy 42 km mà người ta gọi là môn chạy marathon. Thế vận hội chính là phát minh của người Hy Lạp trong thời cổ đại. Năm nay, từ ngày 13 đến 29 tháng 8 năm 2004, Thế vận hội lại trở về tại Athens. Khách bồi hồi đi lại trên con đường dài 42 km đó và nhận ra rằng nó không hề bằng phẳng như vùng đất Bạch Đằng Thăng Long. Nước Hy Lạp là một xứ sở của núi non và con đường lịch sử này chạy qua nhiều núi đèo hùng vĩ, tương tự như Trường Sơn của miền Trung Việt Nam. Người lính nọ ngã quỵ là phải. Thật là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa khi các vận động viên Nam Châu sẽ chạy lại trên con đường bi tráng đó. Thế nhưng, trong thời đại thực dụng này, liệu còn có ai nhớ lại sự tích của các cuộc chiến chinh, sự thành bại của các đế chế, số phận của những người lính không tên, sự thăng trầm của các dân tộc và sự đổi dời của lịch sử? Tháng 1 năm 2004.